Rồi kế là Thiền sư Ngộ Ấn, không? Thiền sư Ngộ Ấn là 1019, 1088, đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông. Đây là thuộc về dòng Vô Ngôn Thông, còn trước là dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư họ Đàm, tên là Khí, quê ở Tư Lý, làng Kim Bài. Theo truyền thuyết, mẹ sư họ Cù, khi chưa lấy chồng, nhà bà ở gần khu rừng cạnh làng. Một hôm, bà đang dệt vải ở trong nhà, bỗng có một con khỉ lớn vào ôm sau lưng bà trọn cả ngày rồi mới đi. Sau đó, bà biết có thai. Khi bà sanh được một đứa con trai, bà ghét lắm, đem bỏ trong rừng. Trong làng có một nhà sư họ Đàm, người Chim Thành, lượm đem về nuôi, đặt tên là Khí. Năm sư lên 10, nhà sư Chim Thành cho sư theo học nho, học vấn càng ngày càng tiến. Sư thông cả hai thứ chữ Hán và Phạn. Năm 19 tuổi, sư xuất gia thọ giới cụ túc, chuyên học hai bộ kinh Viên Giác và Pháp Hoa, nghĩa lý thông suốt. Sư theo học thiền với thiền sư Quản Trí ở chùa Quán Đỉnh và được Quản Trí truyền tâm ấn. Tức là đây nói về thiền sư Ngộ Ấn, ngài họ Đàm, quê ở coi như là Tư Lý, làng Kim Bài. Đây tức là thuộc về huyện Thanh Oai, Hà Đông á. Và đặc biệt là bà mẹ khi đang dịch giải ở nhà, tức là đây là gần nhà, gần rừng, cho nên là có con khỉ lớn tới ôm lưng bà đó một ngày cả ngày. Sau đó bà có thai, vì có thai lạ cho nên bà khi sanh con đó, bà ghét mới đem bỏ trong rừng. Nhưng mà cái duyên của ngài thì được vị sư người Chim Thành đem về nuôi, mới đặt tên là Khí đó. Khí là bỏ, thấy không? Thì ban đầu nhà sư đó cho ngài học theo nho, thấy không? Rồi ngài lại được cái duyên là cũng coi như thông suốt cả hai thứ tiếng Hán và tiếng Phạn nữa. Khi xuất gia thì chuyên về hai bộ kinh Viên Giác và kinh Pháp Hoa. Học thiền thì học với thiền sư Quản Trí ở chùa Quán Đỉnh. Ở chùa Quán Đỉnh đó. Quán Đỉnh đây là thuộc về coi như là cái núi mà gọi là núi Phụng Hoàng đó, ở xã Sơn Lộ đó, cũng thuộc về huyện Thạch Thất ở Sơn Tây. Thì sau sư mới đi vào Ninh Sơn. Ninh Sơn là thuộc huyện Chương Mỹ ở Hà Đông đó. Sư đi vào Ninh Sơn, phủ Thiên Ứng, kết cỏ, làm am tranh ở tu, rồi sau thành chùa, hiệu là Long Ân, lấy hiệu là Ngộ Ấn. Thì có vị tăng đến hỏi, đây là khi mà sư, coi như là sư trụ trì đó, thì có vị tăng đến hỏi, thế nào là đại đạo? Không? Sư đáp là đường cái. Thì ông tăng, ông mới hỏi lại, con hỏi đại đạo, hòa thượng đáp đường cái. Chưa biết bao giờ đạt được đại đạo. Tức là muốn hỏi về đại đạo, không? Hỏi về đại đạo mà ngài là ngài lại đáp đường cái, thì giống như là nói chữ nghĩa thôi. Tức là nếu mà theo mà cái chữ Hán á, thì đại là lớn, còn đạo là đường lớn tức là đường cái, giống như là ngài giải thích chữ nghĩa. Nhưng mà ông tăng nói, ý con hỏi đại đạo là con muốn hỏi cái chỗ đại đạo, cái đạo to tát gì đó, chứ con không muốn hỏi cái đường cái. Đường cái là con biết rồi, con đâu hỏi đường cái chi nữa, nhưng mà con muốn hỏi cái đại đạo kia kìa. Thì ngài bảo con mèo chưa biết bắt chuột. Thì ông tăng hỏi thêm, con mèo có Phật tánh chăng? Thì ngài đáp là không. Ông tăng hỏi, hòa thượng có Phật tánh chăng? Sư cũng đáp là không. Ông tăng hỏi, tất cả chúng hàm linh đều có Phật tánh, vì sao riêng hòa thượng không có? Sư mới đáp là vì ta chẳng phải hàm linh. Ông tăng hỏi, đã chẳng phải hàm linh tức là Phật chăng? Sư đáp, ta chẳng phải Phật cũng chẳng phải hàm linh. Thì mình mới thấy là trong nhà thiền đó, thì giải thích đó, đáp đối đáp đó, nó không giống theo bên ngoài theo mà cái học chữ nghĩa. Hỏi thế nào là đại đạo, ngài đáp là đường cái, không đáp đường cái, nhưng mà cái ý nghĩa của ngài đáp là không phải ở cái đường cái đó. Đáp đường cái mà ý không phải là ở đường cái, cho nên là muốn cái người hỏi đó là phải nhận được cái ý mà ở ngoài cái lời, tức là phải đạt được cái ý quên lời đó, chứ còn nghe nói đường cái, mình hiểu là đường cái đó là hiểu theo ngôn ngữ rồi, đó là bị gạt. Nói đường cái mình phải hiểu được ý đường cái, tức là cái đường ngay thẳng trước mặt đó, tức là ông phải ngay đó ông đi liền, không đó, thì tức là phải đạt được cái ý. Nghĩa là sao? Hỏi đại đạo thì ông vừa hỏi, không, tức là vừa hỏi thì ngài liền đáp liền, vừa hỏi thì đáp liền, thì đáp mà không có suy nghĩ gì hết. Ông hỏi đúng đó thì ngay cái chỗ ông hỏi đó thì đây là ngài đáp liền qua không có suy nghĩ gì hết. Thì nếu mà người khéo thì ngay thẳng đó mà nhận liền á thì thấy đại đạo liền. Phải không? Ngay chỗ ông hỏi mà chưa qua suy nghĩ gì hết. Phải không? Thì như vậy ngay các hỏi đáp qua lại đó mà chưa qua suy nghĩ gì hết, tức là trực tiếp đi vào đại đạo chứ gì. Nhưng mà nghe đường cái thì mình nghĩ là đường cái là cái con đường lớn, thì đó là mình hiểu theo ngôn ngữ, đó là bị gạt đi xa rồi. Cho nên ông Tăng hỏi lại, con hỏi đại đạo mà hòa thượng đáp đường cái thì chưa biết bao giờ mới đạt được đại đạo. Tức là ông Tăng kẹt trong cái ngôn ngữ danh từ, không thì làm sao mà thấy được đại đạo được. Cho nên sư mới bảo con mèo chưa biết bắt chuột, không đã là con mèo mà chưa biết bắt chuột, tức là tự chôn vùi mình rồi. Đáng là mèo thì biết bắt chuột, tức là ngay đó là ông phải nhận trực tiếp liền, thì khéo biết mấy, tức là đáp cho ông rồi mà ông chưa nhận. À, thì ông Tăng lại hỏi thêm, vậy thì con mèo nó có Phật tánh hay không? Đó là giống như chuyển thêm qua một cái ý nữa. À, thì ngài đáp là con mèo đáp không. Thì ông Tăng hỏi hòa thượng có Phật tánh không, thì ngài đáp cũng không. À, thì ông Tăng này, bởi vì ông Tăng này là có học Phật pháp nhiều rồi, thì trong các kinh thì có dạy là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà, phải không? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì ở đây thì ngài đáp con mèo lại không có Phật tánh, rồi ngài cũng không có Phật tánh nữa. Cho nên ông Tăng ông mới hỏi lại, tất cả chúng hàm linh á đều có Phật tánh, vì sao riêng hòa thượng không có? Phải không? Tức là theo kinh nói thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, phải không? Thì đây tại sao mà hòa thượng không có? Thì ngài mới nói rằng, vì ta chẳng phải hàm linh. Tức là ta chẳng phải hàm linh, ta chẳng phải chúng sanh, phải không? À, thì ông Tăng hỏi thêm, đã chẳng phải hàm linh thì tức là Phật chăng? Thì ngài mới đáp, ta chẳng phải Phật mà cũng chẳng phải hàm linh luôn. Đà, à, tức là vượt ra ngoài ý niệm phàm thánh hai bên. Đà, hàm linh là thuộc về chúng sanh là phàm, không? Còn Phật tánh là thuộc về giống như là thánh, không? Hai bên là phàm thánh là hai bên. Đà, à, tức là một bên là thuộc về giống như là bên là thuộc về nhiễm, bên là thuộc về tịnh, là hai bên. Ở đây là vượt ngoài cả hai ý niệm hai bên đó thì mới thấu được cái yếu chỉ của nhà thiền, tức là ngộ thẳng vào trong tự tánh. Còn thấy có đây là hàm linh rồi đây là Phật tánh đó, thì còn thấy có chia hai như vậy đó là chưa thấy được Phật tánh. Tức là còn chia hai, đây là Phật tánh nè, rồi đây là hàm linh, thì phải bỏ hàm linh này rồi mới là để mà nhận ra Phật tánh hay, cái Phật tánh hay sao, tức là bỏ cái này đến cái kia hay sao, tức là còn cái ý niệm hai bên. Còn đây là bật được cái ý niệm hai bên đó thì chính ngay đó đó là sáng tỏ được cái lý thật, cái đạo lý thiền. Đó. Cho nên ngài ngài đã vượt qua cái ý niệm hai bên đó, cho nên ngài nói ta chẳng phải Phật cũng chẳng phải hàm linh. Tức là muốn nhắc là người ngộ là phải ngộ thẳng vào tự tâm của mình đó thì cảm thông được. Còn Phật hay là hàm linh đó thì cũng là hai cái danh từ, mình kẹt vào danh từ đó thì không thấy được cái thật. Phật là cái tên thôi, tên Phật, rồi hàm linh cũng là cái tên hàm linh, mình mắc kẹt hai tên đó thì làm sao thấy được cái thật. Đây là muốn mình phải vượt qua cái tên, vượt qua chữ nghĩa.